Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ gặp khó khăn trong đọc, viết, tính toán, lúng túng khi mà diễn đạt, kết quả học tập kém, la mắng thậm chí đưa ra các hình phạt, tăng cường giờ học với trẻ là giải pháp, những mong tình hình có thể tiến bộ hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có hiệu quả, bởi rất có thể trẻ đang bị chứng rối loạn học tập và cần có những biện pháp điều trị bài bản hơn.
Cháu bé học giỏi toán nhưng lại khó khăn khi học tiếng Việt, chép chính tả và không hiểu được nội dung bài. Cháu giao tiếp chậm chạp, thường phải dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt thay lời nói, các kỹ năng tương tác xã hội kém. Đây là câu chuyện của một bé trai 14 tuổi bị rối loạn học tập mà bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Thị Ánh Tuyết, phòng tâm thần nhi, thanh thiếu niên, Viện Sức khỏe tâm thần vừa điều trị.
Từ năm 1 đến năm 5 thì các môn toán thì bệnh nhân vẫn có thể đáp ứng được theo cái tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì thường hay khó khăn khi mà học môn tiếng Việt, thường là không nghĩ ra từ, thường chưa phải sử dụng và ngôn ngữ cơ thể thêm vào để mô tả những cái ý hoặc cái nội dung bệnh nhân muốn nói. Và đến khi bệnh nhân học cấp 2 thì vẫn là cái môn văn là gây nên cho bệnh nhân những cái khó khăn. Các cái hoạt động khác thì bệnh nhân có những cái biểu hiện là ít giao tiếp với các bạn cùng lớp và các cái kỹ năng tương tác xã hội cũng bị ảnh hưởng, cũng bị kém.
Khi đến khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai, em được chẩn đoán rối loạn cảm xúc và hành vi khởi phát tuổi thanh thiếu niên, rối loạn học tập. Làm thế nào để nhận biết trẻ bị rối loạn học tập? Khi ở tuổi mầm non, trẻ nói muộn, khó nói, chậm học màu sắc và chữ cái. Khi ở tiểu học, trẻ học chữ cái kém, kỹ năng ghép phần kém. Khi học trung học, trẻ khó khăn về diễn đạt ngôn ngữ, từ vựng, viết chính tả. Bệnh nhân bị khuyết tật về tính toán thường duy trì phép tính toán cộng trừ đơn giản bằng ngón tay liên tục, không phù hợp với lứa tuổi. Đếm và tính toán không chính xác, không hiểu ý nghĩa của số, không nhớ các dữ kiện toán học và không có khả năng lập luận toán học. Thạc sĩ Lê Công Thiện, Phó trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết.
Cái rối loạn học tập ở trẻ thì có rất nhiều cái biểu hiện khá là đa dạng. Nó tập trung vào ba lĩnh vực chính: các rối loạn về viết, các rối loạn về đọc và các rối loạn về tính toán. Bố mẹ mình giảng bài cho con ở nhà đấy, kiểm tra học tập của con, mình tự nhiên thấy con khi đọc hay ngập ngừng này, hay đọc có vấn đề mà cứ hay bỏ chữ, bỏ câu, bỏ từ chẳng hạn. Hoặc giả là khi con tính toán thì hay bỏ tính phép tính hay bị xóa đi xóa lại này. Hoặc giả là khi cộng trừ nhân chia thì thường xuyên bị sai. Tất nhiên những biểu hiện như này phải thường nó phải xuất hiện trên 6 tháng.
Thạc sĩ Lê Công Thiện cũng nêu một thực tế, mặc dù tỷ lệ trẻ bị rối loạn học tập khá cao, nhưng số trẻ đi khám điều trị rất ít, trừ khi đồng bệnh.
Tỷ lệ mà các cháu đến nhập viện thì rất là ít, nhưng chủ yếu đến vì các hậu quả của các rối loạn học tập ở trường học rất nhiều. Ví dụ các cháu căng thẳng, lo lắng, có thể có những biểu hiện trầm cảm hoặc là lo âu, có thể có một số cháu không muốn đi học chẳng hạn.
Nhiều người cho rằng học sinh khó khăn về tiếp thu kiến thức là do khuyết tật trí tuệ, lười học, gia đình không quan tâm. Từ đó đưa ra các biện pháp giúp đỡ không phù hợp như trách phạt, giao bài tập quá sức, bắt học bài trong giờ giải lao. Những biện pháp đó khiến học sinh đã khó khăn về học tập lại càng khó khăn hơn.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Thưa quý vị và các bạn, rối loạn học tập là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ học kém. Bỏ sót việc chẩn đoán học sinh rối loạn học tập còn ảnh hưởng đáng kể đến công việc sau này. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp thuyên giảm bệnh và bù đắp các hoạt động chăm sóc khác để trẻ có thể cân bằng trong cuộc sống. Đây là thông điệp mà bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Yến, phòng tâm thần nhi, thanh thiếu niên, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai muốn chia sẻ trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Thưa bác sĩ, thì cái phân biệt giữa trẻ rối loạn học tập với trẻ chậm phát triển là như thế nào?
Trẻ rối loạn học tập và rối loạn chậm phát triển thì nó cùng là một cái trong cái nhóm bệnh gọi là các cái rối loạn phát triển. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái khuyết tật về mặt trí tuệ ảnh hưởng trên tất cả những cái khía cạnh của vấn đề về mặt trí tuệ, nghĩa là liên quan đến các cái khía cạnh về học tập cũng như các vấn đề về cảm xúc cũng như các vấn đề về hành vi liên quan. Tuy nhiên ở những cái trẻ mà có cái vấn đề về rối loạn học tập thì nó chỉ ảnh hưởng ở trong cái khuyết tật liên quan đến một kỹ năng đặc hiệu, ví dụ như là đứa trẻ có thể có kỹ năng rối loạn liên quan đến kỹ năng đọc hoặc là kỹ năng viết, hoặc kỹ năng tính toán. Còn lại những cái hoạt động khác về mặt trí tuệ thì đứa trẻ đó phát triển hoàn toàn bình thường.
Cái việc bỏ sót chẩn đoán cái học sinh mà rối loạn học tập như bác sĩ đề cập thì nó ảnh hưởng đáng kể đến cái thành tích học tập cũng như công việc sau này. Vậy thì để tầm soát cái rối loạn học tập thì cần có cái sự kết hợp của các chuyên khoa nào?
Để có thể đánh giá một đứa trẻ mà có các cái vấn đề về học tập thế thì cái việc rất là cần thiết cần có cái sự kết hợp ngoài cái sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các nhà chuyên môn thì trong các cái nhóm hoạt động chuyên môn thì cái việc kết hợp đặc biệt là có cái sự đánh giá của bác sĩ tâm thần nhi, đấy là những cái người mà có thể đưa đến những cái chẩn đoán xác định trong cái nhóm để có thể làm việc đó. Các chuyên gia về trị liệu ngôn ngữ, các chuyên gia về trị liệu tâm lý, các nhà giáo dục thì nó đều là những cái người mà sẽ đóng góp trong cái việc điều trị cải thiện cho đứa trẻ.
Các cái bệnh lý tâm thần đi kèm có thể gặp ở trẻ rối loạn học tập
này. Chúng ta có thể gặp những cái rối loạn đi kèm rất là nhiều, ví dụ như là các cái rối loạn phát triển khác, ví dụ như một đứa trẻ có rối loạn học tập đi cùng với đó là đứa trẻ có thể có mắc các cái rối loạn về tăng động giảm chú ý, đứa trẻ có thể có những cái rối loạn về mặt vận động, hoặc là đứa trẻ đấy có đi kèm với những cái rối loạn về mặt giao tiếp, hoặc là đứa trẻ đó có rối loạn về những vấn đề về hành vi, ví dụ như những cái hành vi bướng bỉnh chống đối, những cái hành vi những cái rối loạn hành vi, hoặc là những cái rối loạn về cảm xúc, ví dụ như là trầm cảm, lo âu.
Hiện nay như bác sĩ đề cập cái việc mà chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì có phải là cái rào cản để cải thiện cái tình trạng của trẻ không ạ?
Rối loạn học tập nó giống như những cái rối loạn nó phát triển khác thì cái vấn đề sử dụng thuốc nó không phải là cái lựa chọn đầu tiên, và hoàn toàn với những cái rối loạn phát triển này nó là cả một quá trình phát triển rất là lâu dài, có thể xuất hiện từ rất là sớm và có thể đi cùng với cá nhân đó trong một thời gian dài, thì cái sự những cái sự hỗ trợ giống như những cái vấn đề liên quan đến ban ngành, những cái chuyên khoa kết hợp như tôi vừa nói đấy là một cái rất là quan trọng, và nó không phải là vấn đề chính liên quan đến vấn đề điều trị bằng thuốc. Vì ngoài điều trị bằng thuốc thì chúng ta còn có rất nhiều những cái phương pháp điều trị khác có thể hỗ trợ cho đứa trẻ.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã thông tin.
Thông tin y học.
Thưa quý vị và các bạn, một bệnh nhân nữ 26 tuổi ở Hà Nội có biểu hiện đau khớp vai liên tục và dữ dội kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và vận động. Bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không cải thiện. Sau khi đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị, phát hiện mắc bệnh u sụn màng hoạt dịch, một bệnh lý hiếm gặp và có thể gây thoái hóa khớp, mất khả năng vận động nếu không điều trị đúng. Chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lý hiếm gặp này và phương pháp mà các bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị đang áp dụng.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Linh, khoa ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình, cách đây một năm, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên, 26 tuổi ở Hà Nội, với triệu chứng đau khớp vai dữ dội, đau tăng lên khi vận động. Sau khi tiến hành chụp X-quang và MRI, phát hiện nhiều dị vật nằm quanh khớp vai của người bệnh.
Bình thường, cái màng hoạt dịch là cái lớp màng lót bên trong bao khớp và nó có nhiệm vụ là chữa tiết chân nhờn. Nhưng ở trong trường hợp này thì phát triển của cái màng hoạt dịch nó bị dị sản, nó bị quá phát và dẫn đến là trên bề mặt cái màng hoạt dịch nó xuất hiện những cái u sụn. Khi mà có dị vật như không ai như vậy thì bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là đau.
Bác sĩ Mạnh Linh cho biết, nếu không điều trị loại bỏ hết u sụn xung quanh khớp vai, có thể những dị vật này sẽ rơi vào ổ khớp vai gây kẹt cứng, bệnh nhân không thể vận động vùng khớp vai. Về lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa khớp vai và phải thay khớp nhân tạo, một phẫu thuật rất nặng nề và phức tạp.
Đối với cái bệnh lý u sụn màng hoạt dịch thì mục tiêu của mình điều trị sẽ là phải lấy bỏ toàn bộ phần dị vật ở trong khớp. Thứ hai là mình sẽ phải cắt toàn bộ những cái phần mà màng hoạt dịch bị tổn thương, và lựa chọn phương án thì có thể phẫu thuật dựa vào mô mở hoặc là phẫu thuật nội soi. Thì đối với trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi quyết định là lựa chọn phương pháp mổ nội soi.
Sau một giờ phẫu thuật, hơn 40 khối u sụn đã được loại bỏ khỏi khớp vai của bệnh nhân. Đánh giá sau mổ, bệnh nhân đỡ đau, biên độ vận động khớp vai cải thiện rõ rệt. Theo dõi sau một năm, bệnh nhân hoàn toàn hết đau và vận động khớp vai trở về bình thường. Chị Nguyễn Thị Vân, chị gái Duyên cho biết.
Trước đây thì em tôi cũng không thể đưa tay lên đầu để buộc tóc được hay là quàng tay ra phía sau để cài áo. Nhưng mà sau khi được bác sĩ Linh phẫu thuật thì không còn đau vai nữa, không còn những cái triệu chứng khó chịu nữa.
Bác sĩ Linh cho biết, với những tổn thương vùng khớp vai nói riêng và xương khớp nói chung, phương pháp phẫu thuật nội soi sẽ giúp người bệnh phục hồi sức khỏe và khả năng vận động nhanh, bởi đây là can thiệp xâm lấn tối thiểu. Đồng thời, phương pháp mang tính thẩm mỹ cao, với những vị trí hở như khớp vai hay khớp gối sẽ không để lại sẹo. Bác sĩ Linh khuyến cáo, khi có biểu hiện đau nhức xương khớp, đặc biệt ở người trẻ, nên đến các cơ sở chuyên khoa cơ xương khớp để khám, chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời, tránh các biến chứng không mong muốn có thể xảy ra.
Chương trình Sức khỏe cộng đồng do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.